Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, người đàn ông 75 tuổi, ốm yếu, bị đưa vào nhà tù để thụ một án tù phi pháp 6 năm đã tuyên 2 năm trước. Tin tức thứ hai, người phụ nữ 81 tuổi mắc bệnh ung thư, bị buộc tội gây hại cho xã hội. Bản án tù 3,5 năm phi pháp đối với bà vẫn được giữ nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người đàn ông 75 tuổi ốm yếu bị đưa vào nhà tù để thụ một án tù phi pháp 6 năm đã tuyên 2 năm trước. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tháng 12 năm 2024, một người đàn ông thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang bị đưa vào nhà tù mẫu đơn giang để thụ một án tù phi pháp 6 năm. Dù ông đang phải khổ sở với bệnh huyết áp cao, bệnh lý này của ông cũng là lý do khiến nhà tù từ chối tiếp nhận ông vào năm 2022. Ông Bành Kiến Phổ, 75 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 chỉ vì phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Cảnh sát cũng đột kích vào nhà ông. Sau đó, ông được thả về. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2022, hai cảnh sát bắt ông và đưa ông tới đồn công an số 1, thị trấn Bát Diệm Thông. Cảnh sát nói rằng lần trước họ chưa giải quyết vụ việc của ông. Họ thẩm vấn ông và sau vài giờ, ông được trả tự do. Hơn 10 cảnh sát bắt giữ ông Bành tại nhà ông vào khoảng 11 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2022. Nỗ lực bắt giữ ông của họ không thành bởi ông Bành được phát hiện có huyết áp cao nguy hiểm ở mức 218/100mm thủy ngân, trong khi mức thông thường là 120/80 hoặc thấp hơn. Cảnh sát tịch thu thẻ căn cước của ông và để ông tại ngoại. Vào tháng 10 năm 2022, ông Bành lại bị cảnh sát Vương Trung Quân của đồn công an số 1 thị trấn Bát Diệm Thông bắt giữ. Cảnh sát chuyển trường hợp của ông tới Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm và tìm cách truy tố ông. Tòa án thành phố Hải Lâm đưa ông Bành ra xét xử vào ngày 23 tháng 11 năm 2022 và sau đó kết án ông 6 năm tù cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Tòa án cùng cảnh sát thành phố này đã nhiều lần cố gắng đưa ông vào tù, nhưng lần nào cũng thất bại bởi ông bị huyết áp cao dai dẳng. Ngày 18 tháng 7 năm 2021, thẩm phán lệnh đưa ông Bành đi kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng, kết quả cho thấy ông vẫn không đủ điều kiện để giam giữ. Mặc dù sức khỏe ông không tốt, cảnh sát vẫn bắt ông Bành vào ngày 10 tháng 12 năm 2024. Ban đầu, họ giam giữ ông trong trại tạm giam thị trấn Bát Diện Thông và sau đó đưa ông vào nhà tù mẫu đơn giang. Trước án tù mới nhất này, ông Bành đã phải chịu án lao động cưỡng bức 3 năm và một án tù khác 3,5 năm chỉ vì đức tin của mình. Thông tin chi tiết được nêu bên dưới. Ngày 10 tháng 10 năm 2005, Chu Tân Sinh cùng một số người khác của đội an ninh nội địa thành phố Mục Lăng bắt giữ ông Bành. Ông bị kết án 3 năm trong trại lao động cưỡng bức Tuy Hóa và ở đó ông bị tra tấn tàn bạo. Tối ngày 21 tháng 12 năm 2011, ông Bành lại bị bắt. Cảnh sát và nhân viên phòng 610 đưa ông vào trung tâm tẩy não thành phố Mẫu Đơn Giang mà không cho ông mặc áo khoác mùa đông. Ông bị giam giữ 10 ngày ở đó và tới ngày 31 tháng 12, ông được trả tự do. Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2014, ông Bành lại bị bắt giữ sau khi bị tố giác chỉ vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại một hội chợ nông sản. Cảnh sát đánh đập ông khiến mặt ông chảy máu. Sau đó, tòa án thành phố Mục Lăng kết án ông 3,5 năm tù và tới ngày 15 tháng 2 năm 2015, ông bị đưa vào nhà tù Hô Lan ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. Ông phải chịu hình thức tra tấn lái máy bay và bị bắt phải đứng trong nhiều giờ không được cử động. Ông bị ghẻ lở, rỉ mủ và máu. Ông được trả tự do vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Tin tức thứ hai, người phụ nữ 81 tuổi mắc bệnh ung thư bị buộc tội gây hại cho xã hội. Bản án tù 3,5 năm phi pháp đối với bà vẫn được giữ nguyên. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một cư dân 81 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã thất bại trong việc kháng cáo bản án 3,5 năm tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2024 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Các thẩm phán Đường Quân Quốc Chu Thiên Việt và Trần Tuấn Đào của Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu tuyên bố rằng họ giữ nguyên phán quyết ban đầu đối với bà Triệu Dĩnh với lý do bà có nguy cơ gây hại cho xã hội. Bà Triệu vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam quận Thiên Hà và đang phải vật lộn với các căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm ung thư bàng quang, bệnh tim và tiểu đường. Người nhà bà kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến trường hợp của bà và giúp giải cứu bà. Khổ nạn của bà Triệu, một quản lý ngân hàng nghỉ hưu, bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 chỉ vì bà phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi bà được trả tự do vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, do huyết áp cao, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà tại nhà. Áp lực tinh thần do cuộc bức hại đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Triệu. Bà ngất xỉu tại nhà vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang. Bà phải phẫu thuật 2 lần, phải trải qua vài đợt hóa trị và trị liệu miễn dịch. Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Hải Châu gọi cho người nhà bà thông báo rằng bà đã bị truy tố. Vi Hiểu Minh và Lưu Gia Uyển của Tòa án quận Hải Châu đã gửi bản cáo trạng bản cứng cho bà Triệu vào ngày 22 tháng 2 năm 2023. Trong bản cáo trạng đưa ra hai bằng chứng truy tố. Một, bà đặt một cuốn tài liệu về Pháp Luân Công vào giò xe đạp điện bên ngoài tòa E2 ở tiểu khu đường Nhã Uyên của quận Thiên Hà vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Hai, bà đi xe đạp đến khu chung cư Dị Mộng Duyên ở quận Thiên Hà vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 và có ý định phát tờ rơi thông tin Pháp Luân Công ở đó. Các tờ rơi được cho là nằm trong túi bà và được đặt vào giò xe đạp điện. Tháng 3 năm 2023, bà Triệu đã nhờ một người họ hàng làm người bào chữa không phải luật sư cho bà. Người họ hàng này tới tòa án nhưng bị ngăn không cho tiếp cận hồ sơ vụ án của bà Triệu. Sau đó, tòa án này nhiều lần sách nhiễu bà và lệnh cho bà xuất hiện tại tòa để xét xử bà, hoặc để họ đến nhà bà để tổ chức phiên xét xử. Bà từ chối cả hai hình thức này. Bà cũng từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định, người mà nhận chỉ đạo của tòa nhận tội thay bà. Trong khi đó, người bào chữa gia đình của bà Triệu gửi thư cho Tôn Thái Bình, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Quảng Châu và Quách Hoa, Cục trưởng Văn cục Công an quận Thiên Hà, lập luận rằng ngay cả khi bà Triệu phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, bà vẫn đang thực hiện theo đúng quyền tự do ngôn luận của mình và không phạm pháp khi làm vậy. Không rõ ông có nhận được phản hồi nào không. Bà Triệu cùng con gái về quê nhà ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô vào tháng 7 năm 2024. Khi bà quay trở lại vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, cảnh sát bắt bà tại ga xe lửa Quảng Châu, cáo buộc bà cố gắng chạy trốn. Bà Triệu lập luận rằng kỳ hạn 1 năm giữ hậu thẩm của bà tới ngày 22 tháng 2 năm 2023 đã hết hạn và bà được tự do đi lại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Thế nhưng cảnh sát vẫn đưa bà vào trại tạm giam quận Thiên Hà. Ngày 5 tháng 9 năm 2024, tòa án quận Hải Châu đưa bà Triệu ra xét xử và kết án bà 3,5 năm tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 10 năm 2024. Bà kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Quảng Châu, nhưng tới ngày 30 tháng 12 năm 2024, tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Các thẩm phán đã cáo buộc bà cố gắng chạy trốn và tuyên bố rằng bà gây hại cho xã hội. Hiện bà đang chuẩn bị đệ đơn đề nghị xem xét lại bản án của bà. Chính quyền tỉnh Quảng Đông khét tiếng trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công cao tuổi. Bà Diêu Tĩnh Kiều bị kết án 3 năm tù vào năm 2022 khi bà đã gần 83 tuổi. Bà bị bệnh nặng khi phải thụ án tù phi pháp này và bà qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, chỉ vài tuần sau khi bà được tại ngoại. Thời điểm đó chỉ cách sinh nhật lần thứ 85 của bà một tháng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.